Buenos días, les traigo saludos de parte del Distrito Suroeste de... He doesn't understand the thing I just said, probably, but that's my original language. Spanish was what I grew up with. And so I had to learn English, like probably many of you did. My parents were missionaries with the Alliance in Colombia, South America. And so were my grandparents. So my wife says that I'm a missionary to the United States. Because my culture and my language is Spanish and from South America. So, needless to say, I can identify with many people who live in this country and find it difficult to speak English. And I appreciate how you worship the Lord. With your language and your culture. I want to bring you greetings from the 43 churches in the Southwestern District. The district is made up of four states. Texas, Texas, Oklahoma, Louisiana, and Arkansas. I also wanted to bring greetings to you from the person who had the vision to build this building. This is not the first time I've been here. Granted, it was many years ago. Actually, probably about 28, maybe 30 years ago, I was in this building. Just after it was built. And Reverend Mike Danchenko, I was with him last weekend.
Mike Danchenko,
who used to be the pastor here. Yeah, Mike Danchenko was the one who had the vision to build this building. And so he said, some may remember me from when we met together as two different congregations in this building. So please greet the congregation for me. This morning, time is passing quickly, so we'll go right to the message and to have what God is speaking to us. 33 years after Jesus Christ was born, there was only one church of about 120 people. There may have been in the larger area 500 believers. But in the whole world, there was only one church of 120, just 33 years after Jesus was born. Less than 70 years later, there were literally thousands of churches in Africa, the Middle East, Europe, Spain and India. By the time 300 years had passed from Jesus' birth, Christianity had penetrated all the way to China and Japan. And so probably very close to Vietnam. And possibly had even been preached in your own country, home country. So in less than 300 years from the birth of Jesus, Christianity had spread around the whole known world.
Và chỉ trong vòng 300 năm sau khi Chúa Giáng Sinh, Cơ Đốc giáo được truyền ra khắp thế giới.
Now, if all of a sudden we were the only church left in the whole world, this church.
Và thí dụ là nếu tự nhiên chúng ta chỉ là một cái hội thánh duy nhất còn lại trên trái đất này.
Would it only take us 70 years to turn the whole world upside down as the early church did?
Và nếu chúng ta chỉ là hội thánh duy nhất thì có thể nào mà trong vòng 70 năm chúng ta sẽ truyền rao giảng lời Chúa cho tất cả thế giới không?
How did the church expand so quickly back then?
Là thế nào mà thánh đầu tiên đã trải ra rất là nhanh chóng?
What does God expect of us today?
Và như vậy Chúa sẽ đòi hỏi chúng ta làm điều gì là trong thời gian này?
There is a passage of scripture that I'd like to read from the Old Testament to help us understand what God expects. Zechariah chapter 4, verses 6 to 10.
Câu 6 đến câu 10. Người đáp lại rằng, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-bên rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ ném đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng, xin ban ơn cho nó. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, tay Sô-rô-ba-bên đã lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong. Và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi. Vì ai là kẻ khinh rẻ ngày của những điều nhỏ mọn? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Sô-rô-ba-bên.
I want to focus on two phrases.
Tôi muốn chúng ta để ý đến hai câu.
In verse 6 it says, not by might nor by power but by my spirit, says the Lord.
Và câu 6 nói rằng ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, mà là bởi thần ta.
In other words, it's not because I'm such a great person, or that you're a great person, or that we're a great church.
Và điều đó có nghĩa là không phải là tôi là một người vĩ đại, hoặc là một thánh này là một thánh rất là vĩ đại, nhưng tất cả chỉ bởi.
It's because God is a great God.
Nhưng bởi vì Chúa là đấng lớn lao.
And then go to the second phrase, which would be, who dares despise the day of small things?
Và câu nữa là vì ai là kẻ khinh rẻ ngày của những điều nhỏ mọn?
Many people would look on that church of 120 back 33 years after Jesus was born and say, how can anything so small do anything in this big world?
Và có thể là người đã nhìn, có nhiều người nhìn thấy hội thánh đầu tiên chỉ có 120 người và nói là cái hội thánh nhỏ xíu như vậy thì làm được chuyện gì?
And we can think of ourselves today, this group here, we can just say, well, we're so small. What could we do? What could we do?
Và chúng ta cũng vậy, trong hội thánh này chúng ta có nhìn lại, chúng ta nghĩ rằng hội thánh ta quá nhỏ bé, chúng ta làm được chuyện gì?
But you see, God's word says it's not by might, nor by how many we are, nor how qualified we are.
Mà lời Chúa nói rằng chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi tài năng chúng ta, hoặc là số đông chúng ta có bao nhiêu người.
It's by his power.
Nhưng bởi quyền lực của Chúa.
And so as we read the scripture this morning from from the book of Acts chapter 14.
Và sáng nay khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh trong sách Công Sứ Đồ đoạn 14.
Which is the main passage this morning that we will be focusing on.
Và đây là câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ suy gẫm.
I want you to remember that it's not by might nor by power, but by God's Spirit.
Tôi muốn quý vị nhớ rằng không phải bởi quyền thế, không phải quyền lực, mà bởi vì quyền của Đức Chúa Trời.
The first verse there of 21, which was read, it says they preached the gospel in that city and won a large number of disciples.
Và câu đầu tiên là câu 21, thì nói rằng khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ.
And I forgot the little clicker thing. So if you could click it for me. So what is it that the church did to expand his kingdom so quickly and the number of churches? It starts with the command that Jesus gave to them that they should go and make disciples.
Và làm thế nào mà để họ thánh đầu tiên đó có thể ra truyền lời Chúa, để là cho họ thánh của Chúa được phát triển và cách rất là nhanh chóng như vậy? Thì chúng ta sẽ nhìn lại cái đại mạng lệnh của Chúa đã rao truyền cho các môn đồ của Ngài.
And so we first need to lead people to Christ. Oh, okay, one more for the Vietnamese. There you go. Okay.
Yeah. Đầu tiên là chúng ta phải đi truyền giáo để giới thiệu Chúa cho nhiều người biết Chúa.
To establish those churches, the Apostle Paul and Barnabas would preach the gospel and lead people to Jesus Christ.
Và để tổ chức cái hội thánh đó thì Paulo và Barnabas đã phải đến cái thành đó và rao truyền lời của Chúa.
And then they not only did that according to the next verse, verse 22, it says that they came back and strengthened the disciples.
Và không chỉ như vậy thôi, nhưng mà câu 22 có nói rằng hai Paulo và Barnabas đã giúp các môn đồ vững lòng.
And so what they did was they not only led them to Christ, but then they established them in Christ.
Và như vậy thì không những là họ đã đem nhiều người đến tin Chúa mà họ còn phải xây dựng cái đời sống tín hữu đó, những người mới tin Chúa đó nữa.
How do you establish someone in Christ?
Làm sao chúng ta có thể xây dựng tín hữu trong lời Chúa?
You teach them God's word.
Chúng ta phải dạy họ về lời của Chúa.
You help them understand this is what God has said, this is how you live, this is the way that we live.
Chúng ta phải giúp cho họ hiểu được lời của Chúa, đây là lời của Chúa, chúng ta phải sống theo lời Chúa như thế nào.
And so it says they established, they strengthened the disciples.
Và như vậy thì thầy có nói rằng họ xây dựng tín hữu và họ dùng cho các môn đồ vững lòng.
And then it says they encouraged them to remain true to the faith.
And và họ cũng nói là khuyên phải bền đỗ trong đức tin.
You see, part of establishing people is so that they know that they need to keep on this road.
Và như vậy thì họ phải hiểu lời của Chúa là họ phải vẫn cần tiếp tục đi trên con đường theo Chúa.
Because there's a lot of things that will distract you.
Bởi vì thế gian này có nhiều điều sẽ làm chúng ta quên mất Chúa.
There are things that the world will offer, riches.
Và có nhiều điều mà thế gian này sẽ mời gọi chúng ta, ví dụ như là sự giàu có,
power,
quyền lực.
But yet Jesus would say, you need to know me. You need to be in relationship with me.
Và Chúa Giêsu thì nói rằng chúng ta phải biết ta, chúng ta phải có cái mối liên hệ với ta.
So first we lead people to have an encounter with Jesus Christ.
Thì vậy là đầu tiên, điều đầu tiên chúng là phải đem những người tin biết Chúa đến để tin nhận Chúa.
And then we strengthen them in their relationship with Jesus Christ.
Và ta giúp họ để họ có cái mối liên hệ mật thiết với Chúa.
The interesting thing is that not they didn't just leave them in that position.
Và cái điều quan trọng là họ không chỉ để những tín hữu mới bỏ không như vậy.
Then it said we must go through many hardships to enter the kingdom of God.
Mà nói rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được Đức Chúa Trời. Họ đã nói cho các tín hữu mới như vậy.
You see, going through this is not easy, especially if we're going to continue, because circumstances, hard things come into our lives.
Vì vậy khi chúng ta tin Chúa, chúng ta lớn trong Chúa thì cái đời sống chúng ta cũng không được dễ dàng như chúng ta tưởng, vì có nhiều điều sẽ gây trở ngại chúng ta.
And Paul had a bigger vision than just having them come to know Christ and then establishing them in Christ.
Và Paulo đã có khải tượng lớn hơn nữa là không phải chỉ có đem họ đến tin Chúa và xây dựng đời sống của họ.
He wanted to equip them so that they would make disciples.
Và ông muốn trang bị những người này để họ có thể đem nhiều người đến với Chúa.
Just as he had made them disciples, he wanted them to become disciple makers.
Giống như Phaolô đã đem những người đó trở lại làm tin Chúa, thì ông cũng muốn những người mới tin Chúa đó cũng đem những người khác trở lại tin nhận Chúa, làm môn đệ của Chúa.
And so he gave them a vision. He gave them a vision.
Phaolô đã cho các tín hữu đó một khải tượng.
And then he said, you need to follow Jesus Christ. You need to have a hunger for God, a passion for God.
Và ông cũng dạy cho các tín đó là các bạn phải có một tấm lòng khao khát về lời Chúa.
He kept them focused on God.
Và ông cũng giúp họ để có cái nhìn rõ rệt về Chúa.
It doesn't matter what happens in your life. You may lose your job. Keep following God.
Nếu có nhiều điều khó khăn sẽ đến đời sống chúng ta sẽ mất việc chẳng hạn.
You may get sick.
Chúng ta có thể có bị bệnh hoạn.
Follow God.
Chỉ đi theo Chúa.
Your family may be broken. Follow God.
Gia đình quý vị có thể tan vỡ nhưng vẫn phải biết đi theo Chúa.
And so he began to equip them to realize they needed to make disciples too.
Và như vậy thì Phaolô đã trang bị cho các tín đồ mới đó để họ trở nên những người đem những người khác đến với Chúa.
From those people, just a few weeks after they've come to know Christ as their Savior,
và từ những tín đồ mới đó chỉ sau vài tuần họ trở lại tin nhận Chúa.
Paul and Barnabas, it says in verse 23, appointed elders, leaders for each church.
Và Kinh Thánh có nói rằng Phaolô đã lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh đó.
And it says, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had put their trust.
Và sau khi cầu nguyện và kiên ăn thì dâng những người đó cho Chúa.
And so these men and these leaders became disciple makers because they demonstrated that they understood that to follow Jesus was the most important thing.
Và như vậy thì những tín đồ mới này sau chỉ vài tuần tin nhận Chúa và họ đã chứng minh là họ là những người sẽ
That they weren't going to be disciples, just disciples. They were going to be disciple makers themselves.
Và họ đã hiểu rõ về Chúa, thì họ không những là tín đồ mà họ sẽ đem những người khác về với Chúa.
And they developed the depth. Even just in a short time, you could see they knew Jesus as their Savior and wanted to follow Him.
Và như vậy thì họ đời sống thuộc linh của họ đã tiến triển và cái sự hiểu biết của họ đi về chiều sâu rất là sâu nhiệm.
And they understood that they were called to be God's people.
Họ hiểu rằng họ được Chúa gọi để làm công việc cho Chúa.
And that He had gifted them to do the ministry.
Và Chúa đã ban ân tứ cho họ để họ có thể đi rao giảng lời của Chúa.
Remember, Zechariah said, "Not by might nor by power, but by My Spirit," says the Lord.
Như Zechariah nói, lời của Chúa không phải bởi quyền thế, không phải bởi quyền lực, mà bởi thần Ta.
If you know Jesus Christ as your Savior,
nếu quý vị biết rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta,
and you're walking with Jesus Christ as your Lord,
yeah, và chúng ta đi với Chúa mỗi ngày như là Chúa chúng ta,
He wants you to make disciples, just like you've been made a disciple.
Và Chúa muốn chúng ta sẽ đem những người đến để làm môn đệ cho Chúa, cũng như chúng ta đã trở làm môn đồ.
He expects you to become a leader.
Và Chúa cũng muốn quý vị trở nên một trong những người lãnh đạo.
Developing depth.
Chúng ta phải có một đời sống sâu nhiệm.
Discovering your calling and your gifts.
Và ta nhận biết được sự kêu gọi của Chúa và ân tứ của Chúa ban chúng ta.
And developing perseverance. Let me see if I can go back here.
Đào về cái sự nhịn nhục.
I pushed too many buttons. Let's see. Developing perseverance.
Yes.
And as we read here, it says, they committed them to the Lord in whom they had put their trust.
Và như vậy thì Kinh Thánh nói rằng họ đã dâng cho Chúa.
And then Paul and Barnabas left.
Và sau đó thì Barnabas và Phaolô đã rời khu đó.
You see, Jesus Christ has given us the same things that He gave that early church.
Và quý vị phải nhận biết rằng Chúa đã cho chúng ta cái điều mà Chúa đã cho cái hội thánh đầu tiên.
We have God's Holy Spirit.
Chúng ta đã kinh nghiệm được lời của Chúa.
We have His calling and His word.
Chúng ta có sự kêu gọi của Chúa qua lời của Ngài.
We have the spiritual gifts.
Chúng ta có những ân tứ thuộc linh.
So if we were the only church left,
như vậy thì nếu mà chúng ta là một hội thánh duy nhất còn lại trên thế giới này,
not by our might,
không phải bởi quyền thế,
not by our power,
cũng không phải quyền lực,
but by His Spirit,
nhưng mà bởi thần của Chúa Trời,
in 70 years we could get the word of God and the church out all around the world again.
Trong vòng 70 năm chúng ta phải phát triển hội thánh của Chúa giống như hội thánh đầu tiên đã làm.
We're not limited by our size.
Chúng ta không phải sống bởi cái nhìn sắc
thịt. We're not limited by how smart we are.
Chúng ta không sống bởi vì cái sự khôn ngoan của chúng ta.
We're only limited by the amount that we will believe that God can use us to change the world.
Và chúng ta sống bởi vì cái điều chúng ta tin về Chúa và Chúa cho ban chúng ta những gì chúng ta cần để đem lời Chúa về thế giới này.
We are the children and the heirs of that those churches that Paul and Barnabas planted.
Chúng ta là con cái cũng như là kẻ hậu tự của cái hội thánh mà Paul và Barnabas đã mở mang.
And if Jesus tarries, there should be other churches and other believers who follow us.
Và bởi vậy thì theo trong lời Chúa chúng ta phải mở mang để từ hội thánh chúng ta sẽ có những hội thánh khác, chúng ta có những người tin nhận Chúa.
Not by might.
Không phải bởi quyền thế.
Not by power.
Cũng không phải bởi quyền lực.
But by my Spirit, says the Lord.
Bởi thần Đức Chúa Trời.
Let's pray.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
Father, we thank you.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa.
Because it's not by who we are.
Vì không phải bởi chúng ta, chúng con là ai.
But because of who Jesus is and what he does in our lives.
Nhưng bởi vì Chúa Giêsu và những điều Chúa đã làm.
We would ask that your Holy Spirit would work in and through us this week.
Chúng con xin cầu xin Thánh Linh của Ngài làm việc trong tâm lòng chúng con.
To be the disciples and the church that you want us to be.
Trong tuần lễ này chúng con là những môn đệ trong hội thánh mà Chúa muốn chúng con là.
That as we share the gospel.
Và chúng con rao giảng lời của Ngài.
And make disciples.
Và môn đệ hóa những người nhận Chúa.
That the world would be changed.
Vì vậy thế giới sẽ được thay đổi.
We pray this in Jesus' name.
We cầu nguyện. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ.
Amen.
Amen.